Nhân đạo chí tôn, chương 1194, Trung phu nhân, 1, góc truyện audio.com, phía trên thiên hà, đột nhiên thời quang chi lực tràn ra, một chùm sáng từ sâu thẳm trong hư không bắn ra, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên hiện ra, rơi xuống về phía thiên hà. Hai người bị dòng chảy tạo thành từ các vì sao hút lại, bất cứ một dòng quang lưu nào đều cực kỳ nguy hiểm, nếu rơi vào thiên hà, cho dù là thần hoàng cũng không thể thoát ra được. Âm Phiền Huyên vội vàng buông Trung Nhạc ra, tế lên một món thần binh. Sau đó thần binh bị vòng xoáy đáng sợ trong thiên hà nuốt chửng, nghiền nát. Âm Phiền Huyên chau mày, họ từ quá khứ trở về hiện tại nhưng không có thứ gì bảo vệ như con thuyền, rơi vào thiên hà chắc chắn là chết. Bất cứ thần thông nào của nàng khi vừa thi triển ra đều bị dòng ám lưu trong thiên hà nghiền nát, không thể nâng họ lên được. Âm Phiền Huyên chán túa mồ hôi lạnh, vừa tế lên một món bảo vật thần hầu thì thấy nó rơi vào thiên hà thậm chí không chống chọi nổi với một con sóng nhỏ, bị đập tan tành. Đây là thiên hà, nước dưới sông là tinh lưu, cát dưới sông là mảnh vụn vỡ ra từ các ngôi sao, cho dù chỉ một dao động nhỏ thì với họ cũng là đả kích mang tính hủy diệt. Lần này nguy rồi, bảo vật quá mạnh ta cũng không dùng được, thứ duy nhất có thể bảo vệ chúng ta là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Nếu có thể tham ngộ sâu sắc, có được chân truyền thì có thể truyền tống liên tục rời khỏi thiên hà này. Âm Phiền Huyên thất vọng, nhưng ta chỉ mới được truyền thụ, không thể thi triển được. Hai người sắp rơi xuống thiên hà, Trung Nhạc đột nhiên thò bàn tay khẽ ấn lên mặt của thiên hà. Một tấm gương sáng hiện lên trong lòng bàn tay hắn, càng ngày càng to ra, nổi lên mặt nước đưa họ đi, không để họ bị thiên hà nuốt chửng. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Tấm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính này là bảo vật do Thiên Nguyên Thiên Đế luyện chế, tuy chưa luyện thành hoàn toàn nhưng dư sức chống chọi với thiên hà. Hai người chìm vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, Âm Phiền Huyên nhìn quanh không khỏi kêu lên kinh ngạc. Tấm gương này giống như một tấm gương không chút tì vết nhưng bên trong lại có không gian thiên địa khác, thậm chí vô cùng rộng lớn. Thần sơn trùng điệp, sông suối biển lớn bao la. Âm Phiền Huyên tính toán một lúc, với thực lực hiện tại của họ thì chắc không thể điều khiển nổi tấm thần kính khổng lồ này. Tấm thần kính này đúng là một tiểu chư thiên. Nếu chúng ta không thể điều khiển được nó thì không phải sẽ mãi mãi phiêu bạt trong thiên hà hay sao? Nàng sầu não nghĩ. Điều khiến nàng kinh ngạc là trong vùng thiên địa này lại có sinh linh, có tới hàng vạn thần ma. Lão gia, Sư Bất Dịch biến thành sư tử chín đầu đáp xuống, cúi người hành lễ. Rồi hắn nhìn Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên, lộ sự kinh ngạc. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên vẫn mặc áo đỏ, trước ngực còn có bông hoa lớn, rõ ràng là trang phục bái đường thành thân. Phu nhân, Sư Bất Dịch hiểu ý, vội vàng nói với Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên đỏ mặt vội nói. Ta và hắn bái đường thành thân nhưng không phải phu nhân của hắn, ngươi đừng có hiểu lầm. Sư Bất Dịch càng thêm ngạc nhiên, khó hiểu. Lúc này Lục Đạo lão nhân dẫn theo Hồ Tam Ông bay tới cúi người. Trung lão gia, Trung phu nhân, Trung lão gia, Trung phu nhân, Âm Phiền Huyên chớp chớp mắt khó hiểu nói. Không phải nên gọi là Dịch lão gia, Dịch phu nhân sao? Phì phì. Vì ta thành thân với hắn rồi nhưng ta không phải phu nhân của hắn. Lẽ nào là thiếp thất? Hồ Tam Ông ngạc nhiên. Trung. Góc truyện audio.com, lão gia lấy chính phòng từ bao giờ? Sao bọn ta không biết? Ba người nhìn nhau đều không hiểu. Âm Phiền Huyên thầm phẫn nộ nhìn Trung Nhạc, ngươi còn có chính thê, sao ngươi không nói? Hàng vạn đạo thần quang bắn tới, đáp xuống biến thành vạn thần ma, ai cũng hiên ngang cao lớn, tất cả cúi người. Tham kiến Trung lão gia, tham kiến Trung phu nhân. Âm Phiền Huyên ngượng đỏ mặt định giải thích nhưng rồi phẩy tay. Đứng hết lên đi, lão gia các ngươi dọc đường vất vả, đang rất mệt, không có tâm trí để ý chuyện gì khác. Các ngươi lui đi, các thần ma đứng dậy, đồng thanh, đa tạ phu nhân. Âm Phiền Huyên đành nghĩ, kệ họ vậy, ta mặc áo tân nương, đúng là giống vừa thành thân. Mọi người đều tản đi, Sư Bất Dịch, Lục Đạo lão nhân đưa Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên tới một tòa thần điện. Trung Nhạc ngồi xuống rồi bảo họ đi. Âm Phiền Huyên nhìn Trung Nhạc nghĩ một lúc muốn hỏi tại sao các thần ma gọi hắn là Trung lão gia, nhưng lại cảm thấy không nên làm phiền hắn, thế ra cũng ra khỏi thần điện để lại Trung Nhạc ở đó. Hắn là Phục Hy, ta có thể cảm nhận được hắn là Phục Hy, không phải tiên thiên thần truyền thế. Nếu là tiên thiên thần truyền thế thì hắn không thể nào lại có tình cảm sâu đậm với tộc trưởng Phục Hy thị như vậy. Âm Phiền Huyên thở dài, nghĩ, phụ thân, người gả con cho một Phục Hy rồi, cách chương.